Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas và Houston. Bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và xin được kính chào quý thính giả. Thời tiết tại Houston trong giờ phút này thì nắng chan hòa đẹp lắm, tuy nhiên cũng vẫn còn hơi lạnh. Nhiệt độ ngày hôm nay cao nhất của, lên đến 65 độ và hiện tại bây giờ là 56 độ. Không biết bên Dallas ra sao hả Nam Phương?
Dạ, bên Dallas thì Nam Phương nhìn ra ngoài thì thấy nắng rất là đẹp, không biết chỗ giáo sư như thế nào ạ?
Dạ vâng, xưa bên đây vẫn là đẹp nhưng mà ở trên nóc nhà đó, gọi là đông đá nó tới bữa nay rồi mà nhiều khi những tảng đá nó thiệt là to, nó gần như là 4-5 inch nó rớt xuống, thấy kinh khủng lắm, vẫn chưa rớt hết cô Nam Phương. Dạ, thưa kính chào quý vị.
Vâng, giáo sư nghe nói rằng là Dallas và Austin cũng chịu cái cơn bão tuyết cũng rất là nặng. Hy vọng rằng là với cái nắng ấm ngày hôm nay thì tuyết nó sẽ tan dần và chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở lại với tiết mục như thiền lệ là chúng ta luôn luôn mời giáo sư nghe và giáo sư nói về tin dự báo về thời tiết ạ, thưa giáo sư. À vâng, xin lỗi giáo sư, nói chuyện đầu năm của mình ra đã quýnh quán rồi đó giáo sư. Mời giáo sư cho quý thính giả biết tin về thị trường chứng khoán ạ.
Dạ vâng, dạ. Thưa thị trường chứng khoán S&P 500 kết thúc rất là khả quan. Mặc dầu nó cũng không có cao điểm gì cho lắm, là 4.136, Dow Jones 30 là ở ngưỡng cửa là 34.000, như quý vị nhớ tuần trước đã qua khỏi 34.000 rồi, bây giờ lại trở lên trở xuống. Nó cứ gọi là quằn quại ở cái mức 34.000 nhưng mà không có tệ lậu cho lắm. Nasdaq là ở mức là 12.000, trong khi đó Russell 2000 là index của những công ty nhỏ ở gần như là 1.990. Trong khi đó giá dầu thô bây giờ sắp thấp xuống khá nhiều là 73 đô la, quý vị nhớ là trong quá khứ là lên tới 90 mấy đô la, bây giờ 73 đô la. Giá vàng xuống đôi chút trong thời gian cận đại đây, trên 1.900 đô la một ounce vàng. Một ounce vàng có nghĩa là một lượng vàng của Mỹ thì nó lớn hơn một lượng vàng của nhỏ hơn một lượng vàng của Việt Nam, là 1.866 đô la. Dạ vâng, thứ đó là tình trạng stock market. Trong khi đó thì công cổ phiếu 10 năm là 3.53%, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở về với một cái mối quan tâm, đó là trước đây chúng ta vẫn đang phải để ý xem cái quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ có gia tăng lãi suất nữa hay không, phải gia tăng bao nhiêu trong một năm. Thì được biết rằng là cái dự định của quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ đó, tức là viết tắt chúng ta vẫn hay gọi là Fed đó, thì thưa giáo sư, họ đã giảm cái mức độ gia tăng lãi suất .25%, đúng như giáo sư đã tiên đoán, điều đó có đúng hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Trong thứ ngày thứ tư thì họ đã gia tăng .25% như là chúng tôi đã dự đoán cách đây một tháng trước. Đây là một cái tình trạng mà hầu hết trên thế giới, từ những ngân hàng quốc gia cho tới giới đầu tư trên toàn cầu đều theo dõi cái động thái của Fed. Điều này nó ảnh hưởng rất là nhiều đến mọi chuyện với kinh tế toàn cầu. Như quý vị biết, đồng đô la là căn bản của tiền tệ quốc tế, và tiền lãi của Hoa Kỳ thì nó ảnh hưởng đến tất cả hệ thống ngân hàng của những đại ngân hàng của Hoa Kỳ, và ảnh hưởng đến tất cả những ngân hàng của quốc tế, vì tất cả những gói nợ, những đồng tiền đều so sánh với lại cái lãi suất của tiền đô la. Thành ra những gì Fed làm nó ảnh hưởng toàn cầu, chẳng những đến hệ thống tiền tệ coi là hối đoái, và ngay cả xuất siêu hay là xuất gia, xuất nhập cảng này nọ, nó quan trọng vô cùng. Quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ, như quý vị biết á, mục tiêu của họ là hai mục tiêu. Mục tiêu tiên quyết của họ là kiềm chế và đả phá nạn lạm phát. Mục tiêu thứ nhì là nạn thất nghiệp và kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng mà đó là mục tiêu thứ nhì chứ không phải là cái mục tiêu tiên quyết của họ. Như quý vị biết là nạn lạm phát cao điểm của nó là trên 9%, khoảng 9.5% là cao điểm. Bây giờ xuống ở cái mức là 6.7%, và những cái mức về nạn lạm phát mà tính ra không, nếu mà mình không tính thực phẩm, mình không tính nhiên liệu đó, đó là hai cái chỉ số mà nó thay đổi rất nhiều theo mùa màng đó. Nếu mình không tính ra thì nạn lạm phát ở cái mức 4.7%, có nghĩa là nạn lạm phát đã giảm từ 9.1% giờ xuống khoảng 6.5% liên tục trong 6 tháng nay, nhưng mà nó vẫn chưa xuống được cái mức 3.5%, ngay cả 3% mà Quỹ tiền tệ liên bang mong muốn. Tuy nhiên, khi mà Fed đã gia tăng tiền lãi 7 lần, trong đó có 4 lần là gia tăng 0.75%, và lần cuối cùng tháng 12 là gia tăng 0.5%. Điều này đã đưa cái tiền Federal Fund, có nghĩa là tiền mà ngân hàng trung ương cho những ngân hàng của Hoa Kỳ vay mượn, từ 0% lên tới 4.5%, và hiện tại với cái mức gia tăng mới đây sẽ lên tới 4.75%. Thì đây là một cái trường hợp mà ở cái ngưỡng cửa là nạn lạm phát có thể kiềm chế, nhưng mà không xuống đến cái mức mong muốn. Mà điều này tôi cũng đã tiên đoán cả 6 tháng nay rồi, nói Hoa Kỳ không nên ảo tưởng rằng nạn lạm phát năm nay có thể xuống 3%, mà ngay cả năm tới cũng không xuống 3% được. Phải chịu sống chung với nạn lạm phát khoảng 4%, và có thể đây là cái vị thế Quỹ tiền tệ liên bang họ bắt đầu chấp nhận. Và họ đã gia tăng 0.25% như tôi đã dự định, và tôi tiên đoán rằng họ sẽ gia tăng như vậy 3 lần nữa tối đa, và họ sẽ ngừng lại, và nạn lạm phát của Hoa Kỳ sẽ ở cái mức là 3.75 hay 4%, và ngừng lại rồi chờ đợi. Thì trong cái khung cảnh này đó, nạn thất nghiệp hiện tại lại thấp xuống, nhưng mà với cái chiều hướng này đó, từ từ nạn thất nghiệp có thể gia tăng. Và khi mà Quỹ tiền tệ liên bang bớt cái cường độ đó thì stock market gia tăng. Nhưng mà trớ trêu thay đó, trong cái tuần này đó là công ăn việc làm được tạo ra nhiều, thì người ta lại ngại rằng Quỹ tiền tệ liên bang sẽ không giữ cái lập trường đó mà lại gia tăng tiền lãi cao độ hơn, thì stock market lại xuống. Đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy stock market tuần này xuống chút chút so với tuần trước là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là nạn thất nghiệp là giảm thấp nhất xuống là 3.4% từ khi năm 1969. Không biết rằng là có nghĩa như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, đúng rồi. Đây là một cái chỉ dấu thứ nhì mà Quỹ tiền tệ liên bang họ theo dõi, là không muốn dân Hoa Kỳ thất nghiệp. Nhưng mà dân thất nghiệp đây đó, 3.4%, thật sự ra tôi nghĩ là con số nó nhân tạo, nó không phải là nhân tạo, mà nó không có thể hiện sự thật. Sự thật là nhiều người họ không đi làm nữa, là họ chán chê, họ không muốn đi làm nữa, chứ không phải là không muốn hoàn toàn không muốn đi làm nếu mà trường hợp tốt. Đi làm mà với cái khung cảnh là COVID là phải đi lại sở, nhiều hãng nó phải bắt đi lại sở chứ không phải cho làm tại gia, đó là một điều mà họ không muốn. Một thứ gì nữa là lương á, bây giờ mặc dầu những cái hãng họ trả cao hơn là lương tối thiểu của liên bang, có là minimum wage của federal, nhưng mà những cái chỗ mà bán sỉ bán lẻ thì họ trả đôi khi tới $15 một giờ, nhưng mà phải đến chỗ làm, họ sợ bị COVID, thành ra họ không đi làm. Và đó là lý do mà nạn thất nghiệp vẫn thấp, là tại vì người ta không tìm đi làm nữa, và lại khan hiếm công ăn việc làm. Và những cái nạn thất nghiệp mà thấp như vậy á, thì nó lại có đe dọa cho nạn lạm phát. Là tại sao? Khi mà thiếu nhân viên, chỗ nào cũng vẫn còn thiếu nhân viên, thì tất nhiên những hãng xưởng sẽ gia tăng lương. Mà lương mà gia tăng á, thì nó phản ảnh trong những cái hàng hóa, những dịch vụ mà người ta tiêu xài. Thành ra đó là cái chiều hướng ngược lại, nó đưa cái áp lực cho nạn lạm phát gia tăng khi mà nạn thất nghiệp hiện tại đang thấp và tiền lương sẽ tiếp tục có cái áp lực gia tăng là như vậy. Nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ 3.4% là đã gọi là full employment rồi. Thật sự 3.5% đã gọi là full employment rồi. Có nghĩa rằng luôn luôn không bao giờ Hoa Kỳ nạn thất nghiệp dưới 3.5%, là tại vì luôn luôn có những phần tử họ không muốn đi làm ở nhà, chứ không phải là họ không tìm được công việc làm. Và khi đến mức này đó là nó ở cái mức thấp thấp rất vô cùng. trong tháng rồi đó, công ăn việc làm mới của Hoa Kỳ được tạo ra là trên nửa triệu công ăn việc làm, trong khi đó trung bình là khoảng 250.000 mà nó tạo ra trên nửa triệu. Tôi nghĩ đây là cái vấn đề của thăm dò và thống kê, chứ không phải là trong một tháng mà tạo ra 585.000 công ăn việc làm. Tôi nghĩ không đúng như vậy. Thật sự ra nếu mà thu gọn cái hệ thống thống kê và thăm dò đó, nó cần phải chính xác hơn. Hiện tại Hoa Kỳ lấy rất nhiều data từ những cái quận về unemployment, từ những cái công ty như là Paycom hay là những công ty về lương phạm. Họ lấy ra nhiều dữ kiện, trong mấy chục cái dữ kiện, và họ đo nạn thất nghiệp và cái file unemployment nữa. Nhưng mà luôn luôn nó có những cái chính điều chỉnh. Thành ra đây có thể là cái nạn thất nghiệp năm trước, tháng trước đó 3.7% nó không trung thật. Bây giờ họ đo trở lại thì họ thấy 3.4% là cái mức trung thật hiện tại, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta có một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề ông Elon Musk. Thì được biết là ông đã thắng kiện về cái vụ ông tweet vào năm 2018, nó ảnh hưởng đến cái giá cổ phiếu của Tesla. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là bây giờ ông lại phải, mặc dù thắng nhưng lại đóng cái tiền phạt cho Stock Exchange 20 triệu Mỹ Kim. Điều này nó như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thưa đây là cái tình trạng gọi là hệ thống tòa án và thưa kiện, và nó phức tạp ở Hoa Kỳ. Nó là như vậy. Năm 2018, chính tôi ngày hôm đó tôi có coi trong CNN, tôi thấy ông họ nói về cái tweet của ông trong 2018. Cái thời gian đó là Tesla bị khó khăn vô cùng, và ông đã có cái phỏng vấn và ông ngồi ông khóc, ông nói rằng chưa bao giờ cuộc đời của ông mà ông khóc mà ăn nói nó cũng không có chững chạc, vì lúc đó hình như ông nói ông có dùng cần sa hay gì đó. Rồi ông nói rằng đây là cái thời gian mà khắc nghiệt nhất trong cuộc đời của ông, là Tesla là một cái công ty danh giá mà người ta yêu thụng xe mà lại gây tiền không được. Họ bán trái phiếu không ai mua, gây tiền không được. Thì ông, sau khi mà ông có cái buổi họp với lại Vương quốc Saudi Arabia và một số ngân hàng đó, thì họ nói với ông rằng họ sẵn sàng gọi là hỗ trợ tài chính để cho ông có thể đưa công ty này đi vào tư private, có nghĩa là không bán cổ phiếu nữa. Thật mà phần nhiều ở trong cái hệ thống tài chính đó, một công ty đang là bán là đại chúng đó, là public company đó, thì đang bán stock đó mà đi ra ngoài private đó, thì họ nghĩ rằng cái người chủ nhân mà đưa ra private có sự hậu thuẫn của ngân hàng đó, thì công ty này trong tương lai phải có cái tương lai sáng lạng hơn, cho nên họ mới làm như vậy. Mà trước khi xảy ra như vậy, luôn luôn stock market nó đang lên, nó lên rất là nhanh. Ông lên trên tweet, ông làm như vậy, liền lập tức stock của Tesla lên vùng vực. Nhưng mà sau đó không có chuyện gì xảy ra, thì cơ quan SEC là cơ quan mà gọi là phúc trình thẳng với lại quốc hội đó. Họ nói rằng đây là một sự lũng đoạn về hệ thống đầu tư, và rõ ràng cái cách làm của ông là lũng đoạn để đưa stock market lên, vì lúc đó ông cần tiền. Nó lên rất là nhiều, rồi sau đó không có gì cả, cho nên SEC thưa kiện, và ông đã gọi là thương lượng trả cái phạt là 20 triệu đô la vì làm cái tweet đó, mặc dầu ông không có bị án tù hay là bị án hình gì cả. Họ thương lượng và ông trả 20 triệu. Cho nên sau khi bị lần phạt như vậy đó, thì gần đây bây giờ đó mấy năm rồi, bây giờ ra tòa, thì những người cổ đông, có nghĩa là stockholder, họ thưa kiện ông, nói ông lũng đoạn hệ thống stock market để thưa kiện, bằng cớ là ông đã chịu phạt 20 triệu đô la, thì ông ra thưa kiện. Nhưng mà hệ thống hội thẩm đoàn của Hoa Kỳ á, trong court đó, cái jury system đó, 12 người đó, thì trong cái jury system đó, họ, mặc dầu họ cũng ảnh hưởng thế nào, một phần nào về những cái quyết định của SEC, nhưng mà họ biệt lập. Và họ nói rằng ông Elon Musk sau khi điều trần trước hội thẩm đoàn đó, thì nói rằng không có gì chứng minh rằng những người cổ đông này bị thiệt hại vì cái tweet đó, cho nên ông thắng kiện. Thành ra đó là cái mâu thuẫn của hai bên, mà đó cũng là cái lỗ hổng của những người mà gọi là lũng đoạn hệ thống tài chính. Nhưng mà ông có khả năng là chứng minh rằng trong cái thời điểm đó là có buổi gặp mặt với lại Vương quốc Saudi với những ngân hàng, nhưng mà không có giấy tờ chứng minh rằng họ sẵn sàng ký kết để mà đưa công ty ra tư cả, mặc dầu đó là có cái buổi họp. Nhưng mà cái khó khăn đây đó, trong cuộc thưa kiện đó, là vấn đề đó là luật của Hoa Kỳ là proven until gọi là innocent until proven guilty, có nghĩa là vô tội trước khi bị kết án và có bằng chứng. Và cái cuộc thư kiện này không đưa đủ bằng chứng là những cổ đông này đã bị thiệt hại. Đó là lý do mà ông thắng kiện là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là tổng trưởng ngoại giao là Blinken hủy bỏ cái chuyến đi qua cái Trung Cộng vì cái vụ mà balloon thám hiểm như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đây là một cái trường hợp mà tất cả dân chúng Hoa Kỳ gần như ai cũng gọi là hỗn nộ về cái ngang ngược của Trung Cộng. Trung Cộng gần đây, sáng hôm nay tôi đọc báo, chẳng những có cái balloon bay ở bên bây giờ trong lãnh thổ của Hoa Kỳ, ở chính giữa lãnh thổ của Hoa Kỳ đó, mà lại có cái balloon thứ gì nữa bay ở bên Latin America, ở Nam Mỹ mà đi thám hiểm. Thì họ nói đây là balloon thám hiểm về nhằm thăm dò về khí hậu và gọi là về khí hậu, chứ không ăn thua về thám hiểm cả, gián điệp cả. Nhưng mà Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã tuyên bố đây là một balloon hoàn toàn có tính cách là gián điệp. Mà tôi nghĩ rằng đây là một cái công nghệ rất cao của Trung Quốc, có thể đưa một cái quả cầu mà đi lên đến 60.000 gọi là feet, có nghĩa là 11 dặm ở trên không gian, rất là cao vô cùng. Và đi, nhưng mà họ có cái công nghệ đưa cái balloon như vậy, nhưng mà lại họ không có công nghệ là điều khiển cái balloon này đi. Đây là rõ ràng là họ không hoàn toàn bất lực, không điều khiển được, vì gió thổi mạnh quá cho nên nó đi từ ở ngoài biển, nó đi vào trong lãnh thổ của Hoa Kỳ mà họ điều khiển cũng không được. Thành ra trong cái trường hợp này đó, Hoa Kỳ rất là phẫn nộ. Lúc đầu đó thì Tổng thống Biden muốn bắn hạ cái balloon này, nhưng mà Bộ Quốc phòng và tướng lãnh và Tổng tham mưu trưởng của Hoa Kỳ nói rằng không nên bắn, vì tất cả cái sự bắn này nó sẽ cái mảnh rớt xuống trong ngay trong cái lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ có thể thiệt hại dân chúng và có thể tài sản nữa. Nhưng mà tôi nghĩ đó là một cái ngụy biện. Cái vấn đề đây đó là họ không muốn bắn đó, là tại vì hai yếu tố. Mà có một phi công gọi là trước kia là phi công của hải quân, họ nói một cái balloon á mà nó bay tới 60.000 feet á là nó quá cao. Tất cả máy bay hiện đại của Hoa Kỳ đó, ngay cả F-22 và F-35 đó, nó design chỉ bay tối đa là khoảng 50.000 và lên tới 60.000 thôi, tại vì không kiếm, nó không có bay cao như vậy, không kiếm bay thấp hơn. Mà nếu mà bay cao như vậy là cái mức tối đa của máy bay này, rồi lên trên đó đó mà dùng cái quả tiễn mà bắn cái balloon đó, nó không hữu hiệu. Quả tiễn design là bắn những cái mục đích mà nó rõ ràng, chứ không phải như cái quả cầu. Mà quả tiễn mà bắn đó, thì nó trong mấy chục năm trước họ đã bắn rồi, nó không thành công. Và cái duy nhất là bắn là bằng dùng súng đại liên của phi cơ mà bắn. Mà những cái máy bay đó thì lại bay không cao. Mà bắn như vậy đó, thì mà bắn không được thì lại càng mang tiếng nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái khung cảnh này đó, họ nói rằng đó, cái khả năng mà thu thập về gián điệp ở trên cái balloon này nó không có nhiều, vì họ đã có satellite, họ thăm dò rồi. Họ có nhiều cách để thăm dò. Mặc dầu đây là họ muốn thăm dò ở ven biển, nhưng mà cuối cùng bị gió thổi và họ không kiểm soát được. Dĩ nhiên là chuyến đi của Blinken qua gặp Trung Cộng đó, nó có nhiều cái mục đích. Trong đó có sự gọi là thương lượng về thương chiến, thuế quan trong 300 tỷ còn lại. Trong đó có những cái thương lượng về gọi là những lấn áp về Biển Đông, hay là trí tuệ thông minh mà cần phải được gọi là đồng ý và thi hành trước khi Hoa Kỳ gửi bỏ thuế quan. Rồi trong đó là hâm nóng lại một phần nào liên hệ đến Hoa Kỳ trong cái khung cảnh mà thế giới đang gọi là quằn quại về kinh tế, và không muốn Trung Quốc gọi là đi sát gần với Nga trong cái chiến tranh Ukraine. Nó nhiều đa dạng lắm. Thành ra họ suy nghĩ rằng là nếu mà bắn cái balloon thì tôi nghĩ mặc dầu khó khăn như bắn được, nhưng mà bắn để làm cái gì? Trong khi đó thì những máy bay của Hoa Kỳ có thể đi trong eo biển Đài Loan, mà họ nói rằng đó là lãnh hải của họ hay là không phận của họ, thì nó lại gây rắc rối, họ phải trả đũa. Thành ra nó phức tạp. Mà cái mặc dầu bắn đó thì là một cái tiếng súng vang rất mạnh, nhưng mà trên phương diện quốc phòng hay là đe dọa với an ninh Hoa Kỳ thì cái balloon này nó không có đưa gì hết. Nhưng mà vấn đề đây đó là sự gọi là gián điệp một cách gọi là lố bịch của Trung Quốc, không phải cho Hoa Kỳ mà hiện tại ở Latin America nữa. Thành ra một cái thông điệp nào phải gửi ra, như bắn vội bắn vã thì đó không phải là hành động của một siêu cường quốc mà lãnh đạo thế giới tự do. Đó là cái vị trí mà tôi nghĩ là cân bằng, nhưng mà trước sau thì cái bên này phải được triệt để, có thể là đợi khi nó ra ngoài hải phận. Họ tiên đoán rằng khoảng chừng 2 ngày nữa thì nó ra ngoài biển cả, thì lúc đó họ triệt hạ, họ bắn thì nó cân nhắc hơn, thưa các chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, cũng liên quan đến vấn đề Trung Cộng thì được biết là Trung Cộng đã mở lại nền kinh tế, thì điều này nó sẽ ảnh hưởng gì đến thế giới? Xin giáo sư có thể bàn một cách chi tiết hơn về vấn đề này ạ, thưa giáo sư.
Vâng, thưa quý vị biết là đưa một cái viễn cảnh đề này nó hơi phức tạp, nó sâu rộng, thì nhìn vào cái viễn cảnh thì chung chung thì mình dễ gọi là hình dung cái tình trạng phức tạp này. Thế giới thì muốn kiềm chế Trung Cộng, thế giới thì muốn gọi là Trung Cộng không có hoành hành, kinh tế không mạnh, nhưng mà họ trong cái trường hợp này họ lại muốn Trung Quốc mở lại, là tại kinh tế của toàn cầu hiện tại rất là mong manh. Khối Âu Châu và Hoa Kỳ trong 2023 này ở cái ngưỡng cửa là GDP gia tăng chỉ có 0.5% hay 1% là tối đa, mà kinh tế của toàn cầu những quốc gia, để tam quốc gia thì lại càng nguy hiểm hơn. Họ không muốn toàn cầu đi vào recession, mà cái con đường cờ duy nhất có thể cứu vãn là Trung Cộng mở lại nền kinh tế. Vì cái đường lối mà gọi là không sống chung với COVID của Trung Cộng á, mặc dầu nó thành công trong 2 năm đầu, có nghĩa là năm 21, 22, nửa năm 21, nhất là trong 20, cuối năm 20 và 21 đó, nó thành công. Đó là một quốc gia 1.4 tỷ dân số nhưng mà lại cái tử vong thấp nhất, Việt Nam cũng vậy trong cái thời đó. Nhưng mà đó là cái hình thức gần như là thời thượng cổ, có nghĩa là bị bệnh thì nhốt vào hang để chờ chết chứ đừng lây qua người khác. Thì đó là cái đường lối mà họ làm, vì lúc đó COVID trong cái trạng thái rất là hung mãn, rất là mạnh dạn, chứ không phải cái trạng thái COVID bây giờ mà vaccine lại chưa có nữa. Thì họ làm như vậy. Và Việt Nam cũng làm như vậy, nhưng mà Việt Nam chuyển hướng đi theo Hoa Kỳ và Âu Châu bằng cách là chấp nhận chuẩn ngừa. Còn khi đó Trung Cộng thì họ không chấp nhận chuẩn ngừa, vì tự ái, vì COVID, từ Vũ Hán, vì tất cả. Và ngay cả dân số 1.4 tỷ người họ không tin tưởng vào vaccine, thì họ lại không có vaccine cái thuốc của Trung Cộng hay của Nga. Thì dân số của Trung Quốc tiêm nhiễm rất ít, mà họ lại không chấp nhận cái vaccination từ ngoại quốc. Tập Cận Bình á, luôn luôn giữ cái điều kiện gọi là rất là cứng rắn về trường hợp này, nhưng mà ông đã gọi là trở thành nguyên thủ quốc gia trong nhiệm kỳ thứ ba, xóa bỏ hiến pháp. Thì bây giờ người thủ tướng của Trung Cộng, đó là người dẫn đầu của Thượng Hải trong quá khứ, người này có vẻ thân thiện với Âu Châu, và họ nói rằng bây giờ Trung Quốc phải mở lại. Cộng thêm ông phó thủ tướng Lưu Hạc đó, là cái người mà trong cái thời gian Tổng thống Trump đó, là cái người đại diện cho Trung Quốc để đi thương lượng về thương chiến đó. Người này có ảnh hưởng rất nhiều Tập Cận Bình, được tin tưởng, mà người này là cái người đã có 2 bằng gọi là cao học, có nghĩa là master ở tại Harvard về kinh doanh. Thế là người này có cái nhìn rất là thân thiện với lại Âu Châu, nhưng mà họ cũng rất là trung thành và đi theo Trung Quốc. Thì với sự áp lực của phó thủ tướng Lưu Hạc và thủ tướng của trước kia là của Thượng Hải, bây giờ là thủ tướng của Trung Quốc đó, thì Trung Quốc chuyển hướng, nói rằng bây giờ mở lại nền kinh tế, có nghĩa rằng không có cấm đoạn đóng cửa thành phố. Đôi khi Thượng Hải bị đóng cửa cả 2 tháng trời, 3 tháng trời, nhiều thành phố đó, 50% thành phố của Trung Quốc bị đóng cửa trong năm rồi, đã làm cho GDP của Trung Quốc đó, thay vì gia tăng 7-8% xuống có 3%, đó là cái mức gia tăng tệ hại nhất của GDP của Trung Cộng trong mấy chục năm qua, chỉ trừ một năm duy nhất là năm 1979 mà thôi, khi mới bắt đầu mở cửa. Thành ra trong cái khung cảnh này đó, Trung Quốc tệ hại vô cùng, và chuỗi cung là gián đoạn, và hàng hóa không thiếu, nó ảnh hưởng đến Âu Châu. Âu Châu tùy thuộc vào gọi là xuất siêu với lại Trung Cộng nhiều, thì họ mở cửa, thì Âu Châu và Hoa Kỳ quan ngân chuyện này. Nhưng mà họ mở cửa một cách rất là ồ ạt và cẩu thả, có nghĩa là không có vaccine mở ra và số người tử vong rất nhiều. Và họ tiên đoán rằng năm nay, chỉ một năm thôi, Trung Cộng sẽ có tử vong khoảng 1.5 triệu người. Trong đó là những người già yếu. Mặc dầu thời điểm này thì cái sự gọi là tàn phá của COVID nó nhẹ hơn cái giai đoạn đầu. Những con COVID virus này nó nhẹ hơn, cái biến thể nó nhẹ hơn. Nhưng mà họ sẽ bị tử vong nhiều. Trung Cộng bất chấp, không lo cho dân chúng, những người nghèo, họ mở ra để mở lại kinh tế. Thì mở lại kinh tế thì nó sẽ kéo cho thế giới không đi vào suy thoái. Trong 2 tháng liên tiếp, chúng ta đã thấy rằng stock index của Trung Cộng đã gia tăng 24%. Nó rất là nhanh. Và họ sẽ mở lại. Thì kinh tế của toàn cầu không đi vào suy thoái. Nhưng mà ngược lại, cái điều ngược lại đó, nguy hiểm đó, là khi mà Trung Cộng bắt đầu tiêu xài hay là tiêu thụ nhiều đó, thì nạn lạm phát gia tăng. Họ sẽ xài xăng nhớt, dầu hỏa nhiều, mặc dầu trong quá khứ họ mua dầu khí, dầu hỏa của Nga rất nhiều. Khi thế giới cấm vận thì họ dự trữ một mớ, nhưng mà không bao lâu sẽ cạn kiệt và họ sắp bắt đầu tiêu thụ. Thì nó sẽ đưa áp lực nạn lạm phát. Mà nạn lạm phát mà gia tăng nhiều á, thì quỹ tiền tệ liên bang trên toàn cầu sẽ bắt đầu phải gia tăng tiền lãi, lại kéo nền kinh tế xuống. Thành ra đây nó phức tạp vô cùng. Muốn họ bành trướng để từ từ, nhưng mà họ không muốn bành trướng mạnh lắm, là tại vì sẽ đưa lên nạn lạm phát, xăng nhất sẽ gia tăng, giá cả tất cả nguyên liệu sẽ gia tăng, rồi cái gọi là cái ảnh hưởng kinh tế toàn cầu nó đang cái giai đoạn rất là tế nhị trong năm nay, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh Sinh nghiệp hàng tuần vào mỗi sáng thứ bảy với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Trước khi chấm dứt chương trình thì Quỳnh Lan không quên được kính chúc giáo sư và gia đình Nam Phương cũng như quý thính giả đang nghe chương trình một cuối tuần luôn luôn được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta hẹn nói chuyện lại với nhau vào kỳ tới.
Dạ vâng ạ, dạ vâng. Xin chào tạm biệt ạ và xin hẹn gặp lại nhau vào tuần tới.
Dạ vâng, kính chúc gia đình chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, tất cả số nhân viên của hai đài và quý vị, bây giờ mà mình vẫn còn là mùng, mặc dầu là
mùng rồi qua mền nữa giáo sư.
Năm nay là mùng mấy cô Tam Phương? Năm
dạ, mùng 14 rồi sao phải không?
Vậy
đó.
15 rồi đó giáo sư.
Dạ. Nhưng mà để ý chúng ta mùng, thấy rằng là
Tết trên buổi tối đó thì buổi sáng Quỳnh Lan đi làm sớm lắm, nhìn lên trời trăng tròn và đẹp lắm đó giáo sư.
Dạ vâng, dạ. Xin kính chào, xin hẹn vào tuần sau ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào ạ.